là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Huyện Trạm Tấu trồng mới 320 ha rừng.
Công ty cổ phần xi măng Yên Bái đạt doanh thu 924 tỷ đồng.
Học sinh tỉnh Yên Bái đạt 40 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Ngày 27 tháng 1, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí thân tình cởi mở, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, đồng thời thông tin nhanh về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt kết quả thực hiện nhiệm vụ, 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt có nhiều cách làm hay sáng tạo, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ đạt 7,24%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc với hơn 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng đã thu hút một số dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như nhà máy ươm tơ, nhà máy chế biến măng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki, nhà máy chế biến quế, nhà máy gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tạo động lực, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tỉnh đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại 2. Tỉnh cũng vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh, tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng ghi dấu lớn. Trong khi tình hình thu ngân sách cả nước gặp nhiều khó khăn, Yên Bái vẫn thu vượt 28% dự toán trung ương giao. Năm qua, tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 60 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 4.500 tỷ đồng và trên 20 triệu đô la Mỹ, tăng 15 dự án so với cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2023 đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 7,5%. Tiến độ giải ngân luôn trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đưa vào sử dụng, tạo diện mạo thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, lao động khu vực nông thôn. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn trên 13%, đứng thứ 11 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm, tạo dấu ấn rõ nét. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên với chỉ số hạnh phúc đạt 65,62%, cao hơn 12% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới. Một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó quyết tâm thu ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng, có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 21.000 tỷ đồng, hộ nghèo giảm từ 3 đến 4%. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ với kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết và trách nhiệm với quê hương Yên Bái sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp, tham gia ý kiến, hiến kế cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để tỉnh Yên Bái hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp năm mới năm 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đón thêm một mùa xuân ấm áp, vui tươi. Tại buổi gặp mặt, thay mặt các thế hệ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Ý, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, thể hiện qua những kết quả toàn diện mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2023, nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cuộc sống bình yên, no ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, tỉnh Yên Bái sẽ có những bước phát triển nhanh, đột phá và vững chắc, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ năm 2024 và trao quà Tết cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu công nghiệp Minh Quân của tỉnh.
Tại chương trình, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong và Công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với tinh thần yêu thương, nghĩa tình, Tết sum vầy xuân chia sẻ thể hiện sự quan tâm động viên của các cấp công đoàn, góp phần giúp gia đình đoàn viên người lao động đón Tết vui vẻ. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, trong dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tặng trên 1.300 suất quà Tết cho công nhân, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Bình đã vận động hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức được 390 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 10.718 lượt hội viên, thực hiện tốt việc ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân nguồn vay ưu đãi cho 3.552 hộ nông dân với số tiền gần 200 tỷ đồng, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 640 hội viên vay, đến nay dư nợ đạt hơn 54 tỷ đồng, vận động các công ty phân bón cung ứng trên 25 tấn phân bón trả chậm cho nông dân, triển khai thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hội viên nông dân trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp 12.000 công lao động, hiến trên 14.000 mét vuông đất cùng cây cối hoa màu để xây nhà văn hóa thôn, mở rộng đường giao thông thôn, nạo vét khơi thông các công trình kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu đã trồng được gần 320 ha rừng, vượt 27% kế hoạch giao, trong đó trồng mới trên 70 ha rừng phòng hộ đầu nguồn và 247 ha rừng sản xuất. Các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông, tô hạt, sơn tra, pơ mu, vối thuốc, keo. Nhờ thời tiết thuận lợi, nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 96%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ của huyện còn thực hiện khoanh nuôi tái sinh được hơn 1.000 ha, chăm sóc được trên 300 ha rừng và thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Hiện tại, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đang tích cực chỉ đạo tổ đội sản xuất, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã, triển khai các giải pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, niên vụ 2023-2024, tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tận gốc.
Năm 2023, Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái đạt doanh thu hơn 924 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 845.000 tấn clanke thành phẩm, 185.000 tấn carbonat canxi. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 26,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của trên 330 công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu doanh thu 900 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập đạt 9 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, thay đổi thói quen thả rông gia súc, quây chuồng nuôi nhốt, chuẩn bị sẵn các thức ăn dự trữ giàu chất dinh dưỡng, thắp bóng đèn, thậm chí là đốt lửa sưởi ấm để bảo vệ đàn vật nuôi. Đó là những việc làm đã được người dân các địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện để phòng chống rét cho gia súc gia cầm trong những ngày thời tiết rét đậm rét hại. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Quản lý một hợp tác xã chăn nuôi gà quy mô lớn lên tới 40.000 con mỗi lứa, nên việc phòng chống rét luôn được anh Đặng Huy Hoàng ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là thời điểm này, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ gà trên thị trường là rất lớn. Do vậy, để phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia cầm, anh Hoàng luôn chú trọng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trang trại gà một cách hợp lý. Cùng với đó, tất cả các trang trại gà đều được anh che chắn cẩn thận, tránh gió lùa. Về ban đêm, khi nhiệt độ giảm sâu, anh Hoàng sử dụng thêm bóng điện để tăng nguồn nhiệt, bảo vệ đàn gà trong những ngày rét đậm, rét hại. Anh Đặng Huy Hoàng chia sẻ.
Vào những cái ngày rét đậm, rét hại này thì con gà của chúng tôi thì là thắp bóng điện úm và làm che bạt, quây kín hết. Thì là nói chung là nếu như có kỹ thuật mà mình nắm bắt được cái phương pháp thì con gà không ảnh hưởng gì đến con gà cả.
Đối với gia đình ông Trần Văn Minh ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình thì hơn 10 con trâu bò là một tài sản không nhỏ đối với người nông dân. Nên ngay khi nghe thông tin thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, ông đã chủ động dọn vệ sinh chuồng trại, quây nhốt trâu bò tại chuồng, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn dự trữ cũng như cung cấp thêm thức ăn ấm để tăng sức đề kháng cho đàn gia súc của gia đình. Ông Trần Văn Minh nói.
Thôi thì cái điểm thời điểm này thì nó với chăn nuôi thì nó cận Tết, đợt này nó lại rét thì gia đình cũng có không đem đi thả trên núi mà lại đem về nhà nuôi tại chuồng, che chắn chuồng trại đảm bảo phòng rét cho trâu bò. Ngoài ra thì nó rét như này thì mình cho ăn tại chuồng, gọi là cắt cỏ rồi thì ngô băm cho nó ăn cho đủ dinh dưỡng cho trâu bò.
Do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu trong những ngày này nên các địa phương trong tỉnh vẫn đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân qua hệ thống loa truyền thanh và qua mạng Zalo của thôn, của xã. Nhiều nơi cũng tăng cường cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để cùng với người dân tập trung gia cố chuồng trại và hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi và theo sát tình hình thời tiết để có các biện pháp phòng chống rét kịp thời. Ông Vũ Viết Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Với những diễn biến thời tiết nó bất thường thì với hội nông dân xã chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến hội viên người nông dân không được lơ là chủ quan khi thời tiết sẽ xuống thấp, đặc biệt là trong công tác phòng chống cho rét cho gia súc gia cầm và trên đồng ruộng.
Có thể nói đây là đợt rét đậm rét hại có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay và trong những ngày tới nền nhiệt vẫn ở mức rất thấp. Do đó các ngành chức năng khuyến cáo vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, người dân tuyệt đối không thả tự do đàn vật nuôi mà cần nuôi nhốt và đảm bảo chế độ dinh dưỡng, che chắn chuồng trại kỹ lưỡng để kiểm soát, chăm sóc, quản lý và bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình được khỏe mạnh, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.
Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Theo đó, tỉnh Yên Bái đạt 40 giải với 3 giải nhì, 18 giải ba và 19 giải khuyến khích, tăng 7 giải so với năm học 2022-2023. Tham dự kỳ thi, tỉnh Yên Bái có 68 học sinh được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó 66 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, 1 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh và 1 học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Nghi Lộ. Tham gia 10 bộ môn, tăng 6 em so với đội tuyển năm học 2022-2023. Kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2023-2024 diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 1 vừa qua. Kỳ thi năm nay toàn quốc có 5.819 thí sinh dự thi của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, tăng 1.230 em so với năm ngoái. Tỉnh Yên Bái có 68 học sinh tham gia. Kết quả 40 trên 68 em đạt giải, trong đó có 3 giải nhì gồm môn vật lý, ngữ văn và môn lịch sử. 18 giải ba, 19 em đạt giải khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất của tỉnh Yên Bái trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Đặc biệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 38 học sinh đạt giải, 1 học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Lộ và 1 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Kết quả của kỳ thi sẽ giúp chọn được những học sinh tốt nhất tham gia kỳ thi chọn các đội tuyển Việt Nam dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, dịp trước trong và sau Tết là thời điểm các hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, lượng hàng hóa được các cơ sở kinh doanh nhập về đa dạng về chủng loại, mẫu mã và xuất xứ. Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn cung và tránh biến động mạnh về giá cả hàng hóa, các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã chủ động nguồn hàng đa dạng phong phú và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đã nhập hàng và đẩy mạnh phân phối hàng hóa đến các đại lý bán lẻ trong tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, vùng cao trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết. Một số mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán có tính thời điểm như bánh mứt Tết, bánh kẹo, bia và nước ngọt được các đơn vị nhập về và phân phối đến các đại lý, các doanh nghiệp nhập hàng và dự trữ hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng khoảng 10% so với tháng trước và tăng từ 20 đến 30% so với thời điểm các tháng bình thường trong năm. Đối với các mặt hàng chủ đạo như lương thực, thực phẩm, giá trị lượng hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh năm nay ước tính trên 155 tỷ đồng, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, giá hàng hóa ổn định. Nắm bắt nhu cầu mua sắm sử dụng các sản phẩm điện máy, điện lạnh, điện dân dụng sẽ gia tăng trong dịp Tết. Do vậy, thời điểm này, chuỗi các siêu thị điện máy xanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nhập một lượng lớn các sản phẩm. Riêng cửa hàng điện máy xanh phường Nguyễn Thái Học ngay từ tháng 11 đã khảo sát thị trường, lên kế hoạch kinh doanh để tính toán khối lượng hàng hóa cần nhập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo quản lý siêu thị, lượng hàng tại đây đã nhập tăng từ 250 đến 300%, chủ yếu là các mặt hàng đồ gia dụng, TV, tủ lạnh, bếp từ, máy giặt hay các loại máy sưởi, điện thoại di động. Anh Trần Hoàng Nhã, quản lý siêu thị điện máy xanh thành viên Bái cho biết.
Dịp Tết này thì chúng tôi có khảo sát nhu cầu của thị trường thì sẽ gia tăng cái số lượng hàng hóa của chúng tôi lên khoảng 250 đến 300% và chọn những cái mặt hàng mà dịp Tết này khách hàng có nhu cầu nhiều nhất để nhập về nhiều để cho khách hàng có thể mua sắm được tốt nhất. Ngoài ra thì về khung giờ làm việc của chúng tôi cũng sẽ tăng cường nhân viên lên để đảm bảo cho cả ngày lúc nào cũng sẽ có nhân viên để phục vụ và tiếp khách để giúp cho khách hàng mua sắm tốt dễ hơn. Đó. Ngoài ra thì những cái chương trình khuyến mại của chúng tôi thì dịp cuối năm này chúng tôi sẽ đẩy mạnh thêm rất là nhiều các chương trình khuyến mại, sale nhiều hơn, giảm giá nhiều hơn để cho khách hàng có thể mua sắm được tốt hơn.
Chị Bùi Thị Kiều Thanh, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc chia sẻ.
Chuẩn bị vào cái dịp Tết thì các con cháu nó về đông ấy. Thì cái nhu cầu giặt giũ thì nó cũng tăng lên nhiều ấy. Thì tôi cũng đến đây để tìm mua dòng máy giặt. Thì thấy cũng là nhiều cái dòng máy giặt nó rất là đa dạng và phong phú. Ngoài ra thì trong các cái ví dụ như điện máy xanh ở đây thì cũng nhiều cái dòng máy giặt được giảm giá ấy. Thì tôi thấy cũng rất là hay. Các cái chương trình ra các cái chương trình để hỗ trợ cho người dân.
Năm 2023, thị trường xăng dầu có nhiều biến động do gia tăng căng thẳng chính trị tại một số quốc gia. Chính vì vậy, để bình ổn giá xăng dầu, thời điểm này các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lên phương án và sẵn sàng nguồn hàng trong những giai đoạn cao điểm như cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 36 cửa hàng xăng dầu tại 9 huyện thị thành phố trong tỉnh với sản lượng trung bình khoảng 63.000 mét khối. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết, sản lượng xăng dầu được công ty nhập 15%. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết thêm.
Về cơ bản thì công ty đã xác định cái nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong cái dịp Tết Nguyên đán. Công ty sẽ chủ động trong cái công tác tạo nguồn, đăng ký cái đơn hàng với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên cơ sở dự đoán cái nhu cầu của thị trường để có cái đơn hàng chất lượng phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng để tránh cái trường hợp đứt gãy cái nguồn cung.
Với mức sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu về các sản phẩm cao cấp tại thị trường Yên Bái có xu hướng tăng. Nắm bắt được điều này, cửa hàng của gia đình chị Hà Hồng Sâm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để sản phẩm đến tay khách hàng với giá tốt nhất, ngay từ đầu tháng 12 dương lịch, cửa hàng đã làm việc với nhà phân phối về nhu cầu nhập hàng. Ngay từ giữa năm, chị Sâm cũng đã dự chi khoảng 1,5 tỷ đồng nhập các mặt hàng thiết yếu. Để thu hút khách hàng, chị lựa chọn những sản phẩm đảm bảo về mẫu mã, đa dạng về chủng loại, giữ nguyên giá các sản phẩm. Chị Hà Hồng Sâm, phường Yên Ninh chia sẻ.
Chúng tôi cũng cố gắng là gì? Tìm tòi và thay đổi mẫu mã, cố gắng làm sao những cái hàng đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng hóa đơn chứng từ đầy đủ để phục vụ bà con. Thì chúng tôi cũng sưu tầm mỗi một năm là phải thay đổi mẫu mã rồi là làm sao sắp đặt các cửa hàng để cho cảm tưởng để bắt mắt, để cho thu hút khách hàng đến với chúng tôi.
Chị Ngô Phương Nguyên, phường Hồng Hà nói.
Năm nay thì kinh tế nó cũng hơi khó khăn, thì đến thời điểm này thì giá cả vẫn như mọi năm không thay đổi nhiều và mẫu mã thì nó cũng khá là đa dạng và rất đẹp.
Hiện tại, cửa hàng của chị Sâm đã nhập tới 90% sản phẩm hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo đánh giá của chị Sâm, việc kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng năm nay cũng gặp nhiều khó khăn. Nếu như vào thời điểm này, những năm trước đại dịch COVID-19, người dân đã tấp nập mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, thì năm nay, do suy thoái kinh tế thế giới, các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh vẫn đang trong quá trình phục hồi sản xuất, nên người tiêu dùng cũng đã phải thắt chặt chi tiêu hơn. Chị Hà Hồng Sâm, phường Yên Ninh, chia sẻ.
Qua cái đợt Covid vừa rồi ấy, thì là cái thị trường của mình càng ngày càng khó khăn hơn. Là như những năm trước ấy, thì tầm này chúng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần nhập hàng rất là nhiều, hoặc là cái lượng khách hàng ấy, đến với chúng tôi cái giờ này là rất là nhộn nhịp. Thế nhưng mà từ cách đây về cái 3 năm Covid gần đây thì là nó rất là khó khăn cho chúng tôi.
Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cho Tết Nguyên đán 2024. Qua khảo sát thực tế, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh đều chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với chủ trương ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, khai thác hàng hóa nông sản, các mặt hàng đặc sản truyền thống được sản xuất ngay tại địa phương. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn trong mua sắm, góp phần mang đến cho gia đình những hương vị, màu sắc ngọt ngào, tươi mới trong những ngày Tết. Tuy nhiên, để vui xuân đón Tết bên những người thân một cách trọn vẹn, người dân nên chọn mua những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và một số thông tin cần thiết để tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Qua 40 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt kiểm soát các trường hợp vận chuyển các loại mặt hàng cấm. Đội đã tiến hành tạm giữ 151 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 82 trường hợp và phạt hành chính 162 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước. Thời gian tới, để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an thị xã Nghĩa Lộ duy trì 100% quân số trực, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, lập chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, tạo điều kiện cho nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ngày 6 tháng 1 ra phán quyết yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng và cải thiện tình hình nhân đạo ở dải Gaza, song không yêu cầu ngừng bắn. Tháng 12-2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện lên ICJ cáo buộc Israel vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng năm 1948. Mặc dù ICC không yêu cầu ngừng bắn, nhưng các thẩm phán không bác bỏ vụ kiện diệt chủng, đồng thời cho biết có thể mất nhiều năm để đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện. Sau phán quyết của ICC, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh cam kết của Israel với luật pháp quốc tế là không lay chuyển và khẳng định nước này có quyền tự vệ. Ông Netanyahu cho rằng cáo buộc diệt chủng với Israel là thái quá, đồng thời nhấn mạnh nước này chỉ chống lại Hamas chứ không phải dân thường Palestine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki hoan nghênh phán quyết của ICC và kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo các biện pháp mà Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra đều được thực thi. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng Quốc hội Hungary sẽ phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào Liên minh quân sự ngay khi họp vào cuối tháng 2 tới. Ông Stoltenberg đưa ra lời kêu gọi một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức phê chuẩn chấp thuận Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Như vậy, hiện Hungary là nước duy nhất chưa phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên tiếng về vụ máy bay vận tải quân sự IL-76 của không quân Nga bị bắn rơi tại tỉnh Belgorod hôm 24 tháng 1. Ông Putin khẳng định phía Ukraine biết Nga đang vận chuyển 65 tù binh Ukraine đến địa điểm trao đổi nhưng vẫn tấn công máy bay. Tổng thống Nga cho biết bằng chứng thu giữ được từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy một tên lửa phòng không của Mỹ hoặc Pháp đã được sử dụng trong vụ bắn hạ máy bay. Toàn bộ thông tin sẽ trở nên rõ ràng trong vài ngày tới. Kết quả điều tra vụ việc sẽ được công bố để người dân Ukraine biết chuyện gì đã xảy ra với binh lính của họ. Theo số liệu do Bộ Lao động Nhật Bản công bố hôm 26 tháng 1, lần đầu tiên số lượng lao động nước ngoài ở quốc gia này đã vượt 2 triệu người vào năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Á thiếu hụt lao động khi dân số ngày càng già hóa. Số liệu thống kê cho biết, tính đến ngày 10 tháng 10 2023, số lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 2.048.675 người, tăng 12,4% so với năm trước đó, đánh dấu mức cao kỷ lục trong năm thứ 11 liên tiếp. Theo quốc tịch, lao động Việt Nam đứng đầu danh sách với hơn nửa triệu lao động, tiếp đến là lao động Trung Quốc và Philippines. Tốc độ gia tăng mạnh hơn trong năm 2023 một phần do Nhật Bản khôi phục chương trình thực tập sinh kỹ thuật sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Giới chức Bộ Lao động Nhật Bản cho biết các lĩnh vực xây dựng, y tế và phúc lợi tuyển dụng nhiều lao động hơn nên tốc độ tăng lao động nước ngoài năm 2023 đã gần bắt kịp tốc độ trước đại dịch COVID-19.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm gắn bó cùng Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã quyết định chia tay đội bóng khi mùa giải 2023-2024 kết thúc. Huấn luyện viên người Đức phát biểu: "Tôi sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Tôi hiểu rằng đây là thông tin gây sốc với người hâm mộ, nhưng tôi có thể giải thích cho quyết định của mình. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về đội bóng này, mọi thứ thuộc về thành phố này. Tôi yêu tất cả người hâm mộ và các nhân viên ở đây. Tôi yêu mọi thứ, nhưng tôi phải đưa ra quyết định này vì đây là thời điểm thích hợp." Tại vòng 4 Cúp FA, trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa Tottenham và Man City trên sân nhà của gà trống. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Man City. Dù vậy, Phil Foden, hai bóp đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn khiến nhà đương kim địch chưa thể mở tỷ số. Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về phía Man City. Tuy nhiên, hàng công đội khách tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Tới phút 65, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định đưa Jude Bellingham vào sân. Tiền vệ người Bỉ sau đó có cơ hội ghi bàn 10-10 nhưng lại sút ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn đối phương. Khi trận đấu trôi về những phút cuối thì Man City ghi được bàn thắng. Phút 88 từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Ake tận dụng thời cơ sút tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng được công nhận cho Man City trước sự phản ứng dữ dội của các thành viên phía Tottenham. Bàn thắng của Ake giúp Man City thắng 1-0 chung cuộc và giành vé vào vòng 5 Cúp FA. Tottenham bị loại và chỉ còn tham dự duy nhất đấu trường ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải. Vào dạng sáng nay, Chelsea có cuộc tiếp đón Aston Villa trong khuôn khổ vòng 4 Cúp FA. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận chuyển biến rõ rệt khi Aston Villa mới là đội chiếm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian. Các cơ hội ngon ăn nhất đều trao cho Watkins và Cat, nhưng cả hai cầu thủ này đều không thắng được thủ thành Petrovic. Chelsea chỉ có một cơ hội đáng chú ý trong hiệp 2. Từ phút 68, thủ môn Martinez chuyền hỏng đưa bóng thẳng đến vị trí của Baller. Nhưng tư thế chống trải tân binh của Chelsea lại sút hụt đáng tiếc. Chung cuộc Chelsea và Aston Villa hòa nhau 0-0. Hai đội sẽ phải đá lại trên sân của Aston Villa để tìm ra đội giành vé vào vòng 5 Cúp FA. Ở môn quần vợt, Novak Djokovic đã thất bại trước Yannick Sinner sau 4 set, qua đó bị loại khỏi bán kết US Open 2024. Đối thủ của Sinner ở trận chung kết sẽ là Daniil Medvedev, người đã giành chiến thắng trước Zverev sau 5 set căng thẳng.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, Địa chỉ: số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại: 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.